Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đại Đức Tăng, kính thưa Ni sư Trung Thọ trú trì chùa Phước Thành, Trà Cuông, tỉnh Trà Vinh, kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử đã tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 47 sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 11 2013, chúng ta đã có mặt ở tại giảng đường để tiếp tục lắng nghe pháp thoại. Nếu như tối ngày hôm qua chúng ta đã học bài giảng với chủ đề là nghi ngờ, thì sáng ngày hôm nay chúng ta hết nghi rồi, chúng ta sẽ cố gắng thực tập về tình thương. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe chúng tôi trình bày có cái tên gọi với hai chữ nhẹ nhàng thôi, đó là chủ đề tình thương. Kính chúc quý vị lắng tâm thính pháp thật nhiều lời lạc. Thưa quý đại chúng, có thể nói hai chữ tình thương đã gắn liền với cuộc đời của người Phật tử. Nhớ tìm cách cho vui, nhớ làm vơi nỗi khổ, nguyện để lòng hoan hỷ và nguyện thực tập thả buông. Đây là bốn thánh tâm mầu nhiệm từ, bi, hỷ và xả trong Phật giáo. Và người nào không có từ bi hỷ xả là người đó không thể nào tiến tu đạo nghiệp, không thể nào thăng hoa tuệ giác và không thể nào trở thành Phật được. Vì đó là ai muốn tu tập đến đạt được quả vị giác ngộ thì người đó phải có nhiều tình thương. Karuna trong tiếng Phạn dịch nghĩa là tâm bi, tức là tình thương, sự rung cảm của con tim trước nỗi đau của kẻ khác. Và đạo Phật là đạo từ bi. Đức Phật là hiện thân của từ bi. Là đệ tử Ngài, chúng ta phải thực tập hạnh từ bi. Đức Phật là một người có tình thương rất là lớn. Kính lại Phật, ân từ luôn ban rãi. Ngài ra đời hàn gắn lại thương đau, thương chúng sinh như nguồn suối dạt dào, lòng bi mẫn bao la không ngần mé. Đức Phật sinh ra đời là vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Ngài thể hiện ở cuộc đời này 80 tuổi và gần 50 năm hoằng pháp lợi sinh, để lại cho chúng ta Tam Tạng giáo điển. Và nhờ có kinh Phật mà chúng ta mới tìm thấy được hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Do đó chúng ta nhớ ơn Phật, chúng ta học hạnh Phật để chúng ta ban rải tình yêu thương, làm cho thế giới ta bà được dịu đi những niềm đau nỗi khổ. Chúng tôi nhớ khi mà Đức Phật sinh ra đời, cái biểu tướng của Ngài là một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Lúc này khi còn nhỏ, chúng tôi mới hỏi ba của chúng tôi, có không hiểu là tại sao các vị Phật to ai cũng ngồi xếp bằng trang nghiêm, đẹp, thánh thiện, còn riêng cái ông Phật nhỏ này sao mắc cười quá, một tay ông chỉ trời, một tay ông chỉ đất. Lúc này mình còn nhỏ mà, do đó là cái sự thắc mắc và cái sự học hỏi nó mang tính tìm cầu. Thì lúc này ba chúng tôi mới trả lời rằng Đức Phật nhỏ này rất là dễ thương nhưng mà rất là thông minh đó con à. Ngài không có nói lời nào cao siêu cả, nhưng mà với cái hành động Ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất đó, là ý Ngài muốn nói á, là những ai làm những điều phải là chỉ tay phải lên trời, tức là sẽ được sanh về cái cảnh giới tốt lành ở phía trên. Còn cái tay trái Ngài chỉ xuống đất, thì ý của Ngài muốn nói rằng là những ai làm điều trái với luân thường đạo đức thì đi đâu ạ? Xuống đất, tức là xuống địa ngục. Ngài mới vừa sinh ra đời là Ngài đã chỉ cho chúng ta hai con đường để chọn. Một là lên trời, hai là xuống đất. Thế thì quý vị chọn cái nào? Và cả cái tiến trình hoằng pháp của Đức Phật, Ngài lúc nào cũng đem thông điệp của từ bi, của tuệ giác để hướng dẫn cho mọi người tu tập và đạt được những cái cảnh giới cao hơn. Nói về tình thương của Đức Phật, chúng ta thấy rằng khi Ngài còn là Thái tử, cái tâm yêu thương Ngài rất là rộng lớn. Một hôm Ngài đang dạo hoa viên thì có một con nhạn, nó bị cung tên bắn rơi xuống đất, bị thương. Lúc này Thái tử mới đi đến ôm ấp, chia sẻ, giúp đỡ, chữa cho cái vết thương đó được sát trùng và băng bó vết thương đó lại. Thì đồng lúc này Đề Bà Đạt Đa là người tác nhân bắn cái con nhạn ấy cũng đi tìm và thấy Thái tử, tức là Đức Phật. Thái tử lúc này tên là Tất Đạt Đa, ôm con nhạn thì Đề Bà Đạt Đa không có hoan hỷ và nói rằng hãy trả con nhạn đó cho ta, bởi vì chính ta là người giết cái con nhạn này. Thái tử Tất Đạt Đa không chịu trả và nói rằng con nhạn này hiện giờ nó đã được cứu và cái thẩm quyền quyết định về sự sống của con nhạn này thuộc về ta. Thế là hai bên không ai chịu nhường ai và việc này đã được thưa đến Đức Vua. Lúc này Đức Vua Tịnh Phạn là thân phụ của Thái tử Tất Đạt Đa và của Vương tử Đề Bà Đạt Đa. Lúc này Vua Tịnh Phạn mới xét xử, hỏi lý do tại sao mà Thái tử Tất Đạt Đa lại nói rằng cái thẩm quyền quyết định về sự sống của con nhạn thuộc về Tất Đạt Đa. Thì lúc này Thái tử mới trả lời rằng một bên là sát hại sinh vật, một bên là bảo vệ sự sống, thì hỏi thử con vật nó có tình thương hay không, nó có tham sống sợ chết hay không. Và nếu đặt mình là con vật trong hoàn cảnh đau thương cùng cực như vậy, giữa hai cái con người, một là tàn ác, hai là tình thương, thì cái nào được bảo hộ trước pháp luật? Thì lúc này vua Tịnh Phạn nói chỉ có tình thương mới được bảo hộ. Còn những ai với tâm hiếu sát, với tâm bạo động, không có tình thương thì người đó không được bảo hộ. Vậy thì cảm ơn phụ vương, lời nói của phụ vương coi như là minh định cho sự bảo hộ sự sống, và chính con là người có thẩm quyền quyết định về sự tồn tại của con nhạn này. Và con hứa với lại phụ vương rằng sau một tuần vết thương của con nhạn này được lành thì con sẽ thả con nhạn này trở về môi trường sống tự nhiên hằng hữu vốn dĩ nó đang có, nó đang được tự do mà không bị sự thao túng, sự giết hại. Khi mà chúng tôi đọc được cái mẫu chuyện này, chúng tôi mới thấy rằng chỉ có tình thương mới giúp cho con người ta chiến thắng mọi thù hận và được bảo hộ tất cả. Khi mà Đức Phật còn Thái tử, lúc này ngài 7 tuổi, thì trong cái dịp lễ Tết đầu năm, tức là lễ hạ điền, lễ cài ruộng dành cho các bậc vua chúa cử hành để cầu nguyện cho một mùa được lợi lạc, không có bị thiên tai, không có bị nạn hạn hán, và nhân dân trồng trọt được nhiều cái kết quả tốt. Thì lễ hạ điền được thực hiện bởi vua, và hôm đó Thái tử Tất Đạt Đa cũng dự trong cái lễ hạ điền đó. Khi ngài thấy từng cái luống cài đầu tiên xới trên mặt đất thì tội nghiệp vô cùng. Có những cái con trùng nó sợ cái lưỡi cài chặt đứt thân thể của nó, do đó lưỡi cài xới đất đi đến đâu thì những cái con giun, những cái con trùng nó phải ngoi đầu lên để nó tránh, nó tìm cách đừng để cho cái lưỡi cài cắt đứt thân thể nó. Và khi mà con trùng, con giun nó ngoi lên khỏi mặt đất thì lúc này từ trên cao có những chú chim nó xà xuống để nó làm gì? Nó mổ ăn thịt những con trùng và những con giun đất ấy. Và khi mà có chim bay xuống thì lúc này có các bác thợ săn đang giăng dằn ná làm bẫy để bắt chim. Thái tử nhìn thấy sự sống, sống bằng sự chết. Sự sống của con chim sống bằng sự chết của con trùng, con giun đất. Sự sống của bác thợ săn bằng cách bắt giam hãm những con chim. Như vậy kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, không có tình thương. Ngài thấy vậy, ngài không có vui. Ngài thấy cái cảnh tàn sát lẫn nhau như vậy đau thương quá. Ngài mới lẩn tránh đi tìm một cái gốc cây, ngài ngồi tĩnh tọa an nhiên. Và lúc này Thái tử đã chứng được sơ thiền bằng cái cách trải niệm tâm từ bi, cầu nguyện cho mọi loài thương yêu lẫn nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc. Quý vị thấy đó, mặc dù chưa thành Phật, nhưng mà cái tình thương của Đức Phật dành cho muôn loài lớn lắm. Ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ cũng vậy, bạn bè đồng trang lứa với nhau, nhưng mà cái tính khí của mọi người khác nhau. Nhờ lúc còn nhỏ, nhà chúng tôi đối diện với tịnh xá Ngọc Mỹ, do đó ngày nào cũng được tụng kinh, cũng được niệm Phật. Và gia đình mình ăn chay trường, do đó mình cũng ăn chay trường từ nhỏ tới lớn, chưa ăn mặn lần nào. Do đó là cái tâm từ bi của mình học theo Phật, thương yêu muôn loài. Còn những bạn bè của mình á, thì cái khu mà thầy ở là khu của làng chài, cha mẹ nó làm nghề đánh cá, và họ cũng ăn mặn, cái tâm hiếu sát họ lớn. Do đó bạn bè đồng trang lứa của thầy ít có đứa nào đi chùa, mà hầu như là chơi bời, săn bắn theo cái kiểu ranh con. Con thằng lằn nó đang đậu ở trên tường ngon lành vậy đó, nó đâu có hãm hại gì mình. cái tự nhiên làm cái dằn ná, rồi bắn, truy đuổi, sát hại con thằn lằn. Và khi mà thầy nhìn thấy con thằn lằn nó chạy bán sống bán chết là thầy la, thầy nói rằng thôi đừng có sát hại con thằn lằn như thế. Nhưng mà một mình thầy thì làm sao mà cưỡng lại cả chục đứa nó đều dằn dằn ná bắn con thằn lằn. Khi mà con thằn lằn nó rớt xuống đất thì mọi người vui vẻ hoan hỷ, cười đùa và cho rằng chỗ mày bắn hay quá. Cái lúc này thầy mới lên tiếng, thầy nói rằng các bạn mà bắn con thằn lằn như vậy là gieo cái nhân ác, nữa các bạn cũng sẽ bị bắn ngược trở lại. Nhưng mà tụi nó đâu có tin nhân quả đâu, mình muốn rơi nước mắt vậy đó. Thế thì thấy con thằn lằn chết là tụi nó bỏ đi, còn mình ở đây lủi thủi ôm con thằn lằn, cầm con thằn lằn trong tay đi ra móc cái một ít đất sét làm gì quý vị? Nắn thành cái hòm, bỏ con thằn lằn vô. Ngày xưa thì đâu có biết tụng kinh niệm Phật gì nhiều, chỉ có thuộc chú giảng sanh thôi. Chú giảng sanh là cái chú đầu tiên mà thầy thuộc. Thôi thì tụng chú giảng sanh 7 biến để cầu cho con thằn lằn này sớm siêu sinh thoát hóa, rồi đem ra chôn. Chôn xong rồi 3 bữa sau ra mở cửa mã. Cái tình thương ngay từ tấm bé, mà chắc có lẽ mình đã có một cái hạt giống tình thương ngay từ nhỏ, do đó lớn lên mới đi tu được. Và thưa với đại chúng, những ai muốn đi tu thì người đó phải giàu lòng từ bi, thấy cảnh khổ của chúng sinh là mình phải động lòng, thương cảm, rơi nước mắt, thì người đó mới gọi là người hiền. Còn người nào đứng trước cảnh khổ của chúng sinh mà sống chết mặc bay, là người đó trái tim từ bi chưa đủ lớn, chưa nhập vào dòng thánh được. Trong văn học kinh điển Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta sẽ thấy xuất hiện có 4 vị Bồ Tát. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ đệ nhất. Ngài dùng một cái thanh gươm để Ngài chặt đứt phiền não. Và những ai niệm danh hiệu của Đức Đại Trí Văn Thù thì trí tuệ người đó sẽ được sinh khởi. Phiền não, vô minh, tập khí nhiều đời sẽ được hóa giải. Tình thương của Bồ Tát Văn Thù dành cho tất cả những ai đang lâm vào hoàn cảnh bất an, khổ đau về mặt tinh thần, những người nào yếu về mặt thần kinh, những người nào trí nhớ không có được rõ ràng và dài lâu, những người nào căn tánh còn mê muội, hãy niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù thì tình thương lớn Bồ Tát Văn Thù sẽ gia hộ cho chúng ta thông minh tuệ giác. Vị Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài cũng có tình thương lớn với tất cả chúng sinh bằng việc phát ra rất nhiều các lời thệ nguyện, mà trong đó 10 nguyện lớn của Đức Phổ Hiền mà chúng ta thường hay đọc đó: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Đức Bồ Tát Phổ Hiền có tình thương rộng rãi, phổ là rộng khắp, và nguyện tức là cái tâm cầu chúc cho chúng sinh được bình an. Cái nguyện của Ngài Phổ Hiền rộng lớn vô cùng, chúng ta có thể học theo bằng cách lễ kính chư Phật, cúng dường xưng tán Như Lai, rồi sám hối nghiệp chướng, và cái quan trọng nhất là tùy hỷ công đức, vui theo cái việc làm thiện sự của mình và người, để không có cái tâm ganh ghét, thù hận, và lúc nào cũng hỷ xả bao dung. Như vậy người đó có cơ hội để cho hạt giống tình thương có mặt. Hãy nhớ, nơi nào có ích kỷ, có khổ đau thì nơi đó tình thương đi vắng. Nơi nào rộng lượng, tha thứ, bao dung, hoan hỷ, nơi đó tình thương có mặt. Và vị Bồ Tát thứ ba tức là Bồ Tát Quán Thế Âm, lắng nghe để hiểu và nhìn lại để thương. Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp với lời nguyện tha thiết độ sinh, khắp muôn nơi tâm nguyện chí thành, Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. Chúng ta thấy Đức Bồ Tát Quán Âm rất gần gũi với đời sống của hàng Phật tử chúng ta. ngày nào chúng ta cũng niệm Quan Âm, ngày nào chúng ta cũng trì Đại Bi Thần Chú, phải không ạ? Trong Đại Bi Thần Chú có tất cả 84 hóa thân Bồ Tát, và trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn có đề cập đến 33 ứng thân Bồ Tát. Như vậy, hãy muốn hiện thân nào để hóa độ là Bồ Tát Quan Âm sẽ tùy duyên mà hóa độ. Niệm Đức Bồ Tát Quan Âm sẽ được an lành. Chúng ta nhớ không ạ? Gió đông đi biển chìm thuyền. Sao nữa? Niệm danh Bồ Tát, sống tan hết liền. Hữu cầu tất ứng, vô nguyện bất thành. Nơi nào có tiếng kêu cứu của chúng sinh thì nơi đó sẽ có tình thương Bồ Tát Quan Âm hiện diện để cứu khổ cho muôn loài. Niệm Bồ Tát Quan Âm sẽ được bình an phúc lạc. Và chúng ta coi Tây Du Ký thì chúng ta thấy, hãy mỗi lần mà gặp nạn khó khổ vượt qua không được là ai sẽ là người giúp đỡ? Bồ Tát Quan Âm. Và vị Bồ Tát thứ tư đó là Bồ Tát Địa Tạng. Vị này là một vị giáo chủ của cõi U Minh. Trong bài tựa của kinh Địa Tạng, U Minh giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát lại Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ. Ngài được mệnh danh là Đại Giáo Chủ về cái gì? Về Từ Bi, giáo chủ của tình thương lớn. Bồ Tát Địa Tạng đã phát ra không biết bao nhiêu là lời thệ nguyện để cứu khổ độ sinh. Và hạnh nguyện của Ngài là khi nào tất cả chúng sinh trong địa ngục mà thành Phật hết rồi thì lúc này Ngài mới viên thành chánh giác. Bi nguyện đầu tiên độ người thân, hiện ra cứu tế chẳng ai bằng. Thành Phật khi nào không địa ngục, con nay kính lễ thệ nguyện vương. Như vậy là Bồ Tát Địa Tạng chừng nào mới thành Phật? Hơi bị lâu, bởi vì còn những chúng sinh như thầy và đại chúng còn ở đây mà chưa thành Phật thì làm sao Ngài mới thành Phật? Do đó bây giờ mình thương Đức Bồ Tát Địa Tạng, cầu nguyện Ngài mau thành Phật thì làm ơn những người đang ngồi đây thành Phật trước dùm cái. Có ai muốn thành Phật không ạ? Đó là một trong những cái điểm đến bình an, một sự quay về đích thực mà tất cả những người con của Như Lai Thế Tôn cần phải nỗ lực tinh tấn dũng mãnh hành trì để sớm được giác ngộ giải thoát. Trong bản kinh Từ Tâm, Đức Phật nói rằng là người nên tập ân cần, thương yêu trải khắp kẻ gần người xa, tấm lòng nhân ái bao la, thật là thuần khiết, thật là cao thâm, hướng về tất cả chúng sanh, tâm từ tu tập quên mình mà thương. Sự biểu hiện của tình thương thông qua những cái nghệ thuật mà chúng ta đã và đang ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Thí dụ mình đi ra đường, mình thấy ai đó khó khăn thì mình học hạnh gì? Bố thí. Bố có nghĩa là ban tặng. Bố là rộng khắp, mà thí là ban tặng. Cho tay con rộng mở, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Bàn tay tập bài từ ái, chia vui nếp sống cộng đồng. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Mình thấy rằng họ khó khổ, họ cần giúp đỡ chén cơm manh áo, tiền bạc. Mình chia một phần trong đời sống của mình, san sớt cho họ, thể hiện cái tinh thần nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá tả tơi. Trong khoảng một tháng đổ lại đây, chúng ta thấy ở miền Trung đã đón tất cả 3-4 cái cơn bão một lượt rất là lớn. Và từ Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đều lâm vào cái hoàn cảnh thiên tai. Chúng tôi cũng đã tổ chức những cái chuyến đi từ thiện để giúp đỡ cho đồng bào khó khăn vượt qua cái sự ngặt nghèo do thiên tai gây ra. gạo, mì gói, tịnh tài. Đó là thể hiện cái tấm lòng yêu thương của mình đến với cộng đồng, đến với lại những người cùng dòng máu Việt của mình. Tình thương nó lại còn biểu thị thông qua cái nghệ thuật sống của đại chúng. Mình thương người là một lẽ, mà bản thân mình cũng phải thương chính mình là một lẽ. Với những oai nghi tế hạnh, mình không muốn mình trở thành một cái con người mất nhân tính lẫn nhân hình, thì mình phải kiện toàn những khả tính thinh cao nơi con người của mình. Đi khoan thai, đứng trang nghiêm, ngồi vững chãi và nằm thảnh thơi, nhìn thấu đáo, nghe cảm thông, nói chân thật và nghĩ thiện lành. Đó là cái tám oai nghi mà người Phật tử cần phải trang nghiêm tự thân của mình, để khi mình xuất hiện nơi hội chúng nào, mọi người với một cái góc nhìn hoan hỷ, cảm thấy thân thiện và có thể gần gũi với chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát từng cái tình thương trong con người của mình. Thứ nhất là tình thương thông qua cái đôi bàn tay. Chúng ta thấy tay của Đức Phật dài hay ngắn? Dài. Đây là một biểu tướng đẹp trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Bàn tay dài để cứu độ chúng sinh. Chúng ta thấy tay phải của Đức Phật A-di-đà duỗi thẳng xuống. Bàn tay này được mệnh danh là kim trưởng tiếp chúng. Kim là vàng, trưởng là tay, tiếp chúng tức là hóa độ cho vạn loài chúng sinh. Bàn tay vàng cứu khổ độ sinh. Do đó bây giờ chúng ta cũng phải thực tập cái bàn tay này. Vô chùa là phải công quả, giúp đỡ cho chùa chiền dọn dẹp sạch đẹp. Những khóa tu thì xuống cùng với lại ban nhà trù, ban trai đường để giúp đỡ cho đại chúng có một bụi cơm thanh đạm dưa cà. Bàn tay này chắp tay hình búp sen để lại Phật, bày tỏ sự khiêm hạ, cung kính mọi người. Lại người tôi không dám khinh xuất các người, vì nhân duyên trước sau các người sẽ thành Phật. Và chúng ta thấy ngày Tâm Mẫn đã chắp tay hình búp sen một bước lại một lại, đi từ Nam chí Bắc để bày tỏ cái tấm lòng yêu thương, cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Và hơn hết, bản thân của thầy Tâm Mẫn, cái bản ngã nó đã được bào mòn, vì mình càng lại Phật nhiều, tình thương mình càng lớn. Và trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy Đức Bồ Tát: lại người tôi không dám khinh xuất các người, vì nhân duyên trước sau các người sẽ thành Phật. Đó là Bồ Tát nào ạ? Bồ Tát thường bất khinh. Người nào mà càng cung kính lễ bái cúng dường càng nhiều, thì người ấy càng được tình thương lớn, và đi đến đâu làm việc gì mọi người đều ngưỡng mộ yêu thương chúng ta. Do đó bàn tay này phải nhìn vô và hỏi thử: bàn tay này đã sát hại chúng sinh bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi? Thì ngay bây giờ mình phải sám hối và hứa bàn tay này không đẫm máu, không sát hại, không trộm cướp, không đánh đập, mà bàn tay này không lo việc phàm nữa. Bàn tay này chỉ gánh việc thánh mà thôi, làm nhiều công tác Phật sự. Và nói như Trịnh Công Sơn, một câu mà làm cho thầy chấn động: đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Ghê không quý vị? Đôi tay này buôn gánh bán bưng, đồng tiền bát gạo sẵn sàng chém giết lẫn nhau, vì thương trường là chiến trường. Bàn tay đó chúng ta đã bỏ đi rồi. Bàn tay này là bàn tay của Phật. Mình đệ tử Phật mà. Sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Bắt đầu từ rày về sau, bàn tay của con xin hứa không làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Bàn tay này khước từ những hành động xấu ác. Bàn tay này xin được huân tập những giá trị thiện lành. Tức là mình đang thương cái bàn tay của mình. Có hứa với thầy là bàn tay thực hành thiện sự không ạ? Do đó là buổi sáng phải giúp người thêm niềm vui, và bàn tay này buổi chiều phải giúp người vơi nỗi khổ. Chẳng bao lâu nữa thì tay quý vị tự nhiên nó sẽ dài ra. Và bàn tay mình dài ra là mình biết rằng là bàn tay mình đã có tướng giống ai ạ? À? Giống Phật cứu khổ độ sinh. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy là tình thương ở trong đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn quý vị. Đôi mắt là nơi biểu đạt của tình thương. Chúng ta sẽ thấy rằng mắt của Phật, mắt Bồ Tát và mắt chúng sinh giống nhau hay khác nhau. Mắt của Phật và Bồ Tát thì tình thương lớn, còn mắt của chúng sinh thì láo liên à. Ngó tới ngó lui, hết nhìn đầu này hết nhìn đầu kia. Có bao giờ mà mắt của chúng ta yên không ạ? À? Liếc tới liếc lui, nhìn xuôi nhìn ngược. Còn chúng ta nhìn mắt Đức Phật thử xem, rất là hiền hòa, từ ái. Cử động của đôi mắt thôi là cũng đã thấy là nhẹ nhàng, an lạc và thảnh thơi. Và chỉ cần nhìn vô mắt của Đức Phật là mình biết rằng Ngài giàu tình thương lớn. Bây giờ chúng ta nhìn mắt của các vị tu sĩ và nhìn mắt của những người đồ tể giống nhau hay khác nhau? Mắt của các vị đồ tể dường như là đằng đằng sát khí, tại ngày nào cũng thấy máu me giết hại. Còn mắt của các thầy tu thì do nhìn Phật nhiều quá, do đó được ảnh hưởng những giá trị đẹp đẽ thiện lành của Đức Phật, do đó hầu như mắt của quý thầy dạt dào tình yêu thương, không hề bạo động và không có hận thù. Do đó chúng ta phải học cái tình thương trong đôi mắt. Để mình đi đâu người ta khen mình, trời ơi mắt chị đẹp quá, mắt chị hiền giống Phật quá, là mình biết rằng mình tu tốt chưa? Tốt rồi. Thưa quý đại chúng, có một mẩu chuyện được kể rằng vào một buổi tối giá lạnh ở miền Bắc nước Mỹ, ở thời tiết bây giờ bên Mỹ là lạnh lắm, có một ông lão đứng bên đường chờ cái người đi qua sông có thể giúp đỡ ông vượt qua cái dòng nước chảy xiết trước mặt. Trong cái thời tiết giá lạnh như thế, ông đứng chờ rất là lâu, và may mắn thay có một đoàn kỵ sĩ cưỡi ngựa đi ngang qua, tất cả là 10 người. Người thứ nhất đi qua, ông nhìn vào cặp mắt của họ, dường như ông thấy rằng họ cũng không quan tâm gì tới ông. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ năm, người thứ sáu cũng vậy. Dường như mọi người không để ý đến ông lão đang đứng trong một cái mùa đông giá rét, tuyết rơi nhiều như thế. Ông cũng muốn nói mời sự giúp đỡ, nhưng mà thấy các người kia đều ngoảnh mặt làm ngơ. Tới người thứ tám, ông mới nghĩ rằng chẳng lẽ chúng ta, bản thân mình sẽ bị chết trong cái mùa đông giá lạnh này. Và may mắn thay, hết người thứ chín đi qua thì tới người thứ mười. Chàng kỵ sĩ ngồi trên ngựa, người thứ 10 này nhìn rất là kỹ ông lão từ hồi nãy giờ và thương tâm. Khi đến gần là người kỵ sĩ xuống ngựa và mời ông lão lên ngựa để cùng với chàng kỵ sĩ này cưỡi ngựa vượt sông. Sau khi mà chở ông lão qua bên kia sông, chàng kỵ sĩ mới nói rằng nhà của lão ở đâu, thôi để tôi cưỡi ngựa chở lão về. Ông lão hoan hỷ mới nói rằng nhà tôi cách đây khoảng 1 cây số. Thế là chàng kỵ sĩ hoan hỷ chở ông về tận nhà. Sau khi trở về tận nhà rồi, trước khi nói lời tạm biệt, ông lão đã cảm ơn người kỵ sĩ và hỏi người kỵ sĩ rằng tại sao ngươi lại cứu ta. Thì lúc này người kỵ sĩ mỉm cười mới hỏi ngược lại, trước khi con trả lời câu hỏi của ông thì con muốn hỏi ông một điều là tại sao chính người đi trước, ông không nói lên lời cầu sự giúp đỡ, mà tới con là người thứ 10 thì ông mới lên tiếng có thể giúp đỡ cho tôi được qua sông. Thì lúc này ông lão mới mỉm cười mới nói rằng, này chàng thanh niên, chính người kỵ sĩ ngồi trên ngựa vừa rồi đâu có ai nhìn và quan tâm tới lão đâu. Họ bàng quan, họ thờ ơ trước nỗi khổ của kẻ khác. Và lão nghĩ rằng cho dù lão có lên tiếng nói đi chăng nữa thì họ không giúp, bởi vì trong sâu thẳm cặp mắt của họ dường như những giá trị tình thương nó không có mặt. cho dù lão có nói đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không giúp. Nhưng đặc biệt, lão nhìn thấy được cặp mắt của chàng thanh niên, tức là cậu đây, dạt dào tình thương. Và lão tin chắc rằng khi lão nói lên thì người sẽ giúp đỡ cho lão. Và lúc này thì chàng thanh niên mỉm cười, cảm ơn những lời nhận xét chân tình của lão và nói lời tạm biệt, hứa với lão rằng từ đài về sau, trong cuộc sống của con, để tình thương trong đôi mắt, cho dù đó là một hành động nhỏ, con cũng không bỏ qua, vì con muốn rằng sự sống của mình được kết nối bằng tình yêu thương của mọi người, và không tự cho phép bản thân mình lơ là trước một nỗi khổ niềm đau của kẻ khác. Nói xong thì chàng thanh niên kỵ sĩ ấy đã đi về Nhà Trắng. Và nào ai biết rằng chàng thanh niên đó tên là Jefferson, một người rất đa tài. Ông chính là vị tổng thống thứ 3 của nước Mỹ năm 1809, 9 năm trị vì, một cái thủ phủ quốc gia cường thịnh nhất thế giới, tổng thống Thomas Jefferson. Chúng ta thấy rằng một người không đơn giản, phải không ạ? Để lãnh đạo cho cả một cái cường quốc như vậy thì thưa với đại chúng, người đó phải có phước báo và có tình thương đủ lớn để có thể lãnh đạo và yêu người dân như con một của mình, và không bao giờ quên những cái giá trị cần phải ban tặng với hai chữ tình thương cả. Trong Kinh Từ Tâm có một đoạn là thương người quen lẽ tất nhiên, cũng thương những kẻ chưa quen bao giờ. Xóa đi ngăn cách thờ ơ, xóa đi tất cả những giá trị hờ hững. Bây giờ mình nói mình thương người quen là chuyện bình thường rồi. Bây giờ những người mà chưa quen mình thương được không ạ? Bây giờ mình phải tập. Đức Phật xem tất cả chúng sinh như con của mình. Thế thì bây giờ mình phải quán chiếu tất cả những người đang ngồi đây đều là bà con quyến thuộc từ bi của mình. Chúng ta nhớ trong bản kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ, Đức Thế Tôn đi đến một đống xương khô và Ngài chắp tay đảnh lễ. Ngài A Nan thấy Đức Phật lại đống xương khô thì mới hỏi rằng tại sao Đức Phật làm hành động như thế. Ngài là cha lành của muôn loài, Ngài là thầy của trời người, tại sao Ngài phải cung kính đảnh lễ đống xương khô như vậy? Thì Đức Phật mới trả lời rằng chắc trong cái đống xương khô đó có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sinh, luân hồi sinh tử tử sinh, lục thân đời trước thi hài còn đây, ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Hiện giờ đang ngồi tại đây giảng đường này hơn 100 liên hữu Phật tử, có thể có những người đời trước là bà con Phật Pháp với Thầy, là bà con quyến thuộc, là anh em, là cha mẹ, là ông bà của Thầy. Có không quý vị? Có. Hiện giờ chúng ta đang gặp lại đây, trăm năm hội ngộ một giờ, tình thương vô tận bất ngờ tái sinh. Hôm nay là có duyên gặp, là mình biết rằng đời trước mình cũng đã có duyên với nhau. Do đó nếu như bây giờ một trong mỗi chúng ta mà bất kính, đối xử với nhau tàn tệ, thì điều đó đồng nghĩa với việc mình không có tình thương, mình đang bạc đãi với những người vốn dĩ trong những đời trước là bà con quyến thuộc với mình. Do đó tốt nhất để tránh những cái sự hiểu lầm, ngộ nhận gây ra, thôi thì bây giờ mình thương hết đi. Không có cái tâm niệm hơn thua, không có cái tâm niệm thân sơ nữa, và mình coi tất cả mọi người đều là pháp lữ với mình. Mẫu chuyện được kể rằng ở một nước Do Thái, một ngày kia khi những viên chức chính phủ đang sửa chữa và xây cất một cái chuồng bò, thì họ trông thấy trong góc nhà có một cái ổ chuột. Người nước ngoài họ thấy chuột không phải như Việt Nam mình thấy chuột. Việt Nam mình mà thấy chuột là bắt đầu là tìm cây để đập cho chết. Rồi ở dưới quê là sẽ có một cái món nhậu rất là ngon lành. Còn ở nước ngoài thì không phải vậy. Người ta rất là thương các loài súc vật, kể cả chuột người ta cũng không giết một cách tàn nhẫn, người ta chỉ đuổi nó đi nơi khác thôi. Và lúc này thì các viên chức chính phủ dùng khói để đuổi mấy con chuột ra khỏi ổ, bắt đầu hun khói trước cái cửa miệng của cái hang ổ. Thì lúc này những chú chuột chịu khói không được, nó phải chạy ra. Khoảng 15 phút sau là dường như bầy chuột đã chạy ra gần hết, chỉ còn lại sót lại hai con đang lù khù đi ra. Mà nhìn từ xa thì cứ nghĩ rằng á là hai con tranh với nhau mà đi ra, nhưng mà không phải, nhìn gần á thì mới thấy rằng cái con sau nó dùng cái miệng nó cắn vào đuôi con trước để con trước dẫn đường cho con sau đi. Thì té ra thì con chuột sau nó bị gì? Nó bị mù, nó không biết đường để đi. Thì cái con sau nó phải nắm đuôi của con trước để mà đi ra. Thấy cái cảnh tượng như vậy đó thì hầu như các viên chức chính phủ ai cũng động lòng hết. Và sau buổi ăn cơm trưa thì lúc này vấn đề đó được ra để bàn cãi. Một người mới hỏi rằng: tôi đố các anh mối quan hệ giữa hai con chuột kia như thế nào? Thì một viên chức La Mã mới nghiêm nghị nói rằng: tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai con chuột đó cũng giống như là vua và quan vậy đó. Không thể nào mà bỏ nhau được. Chúng ta nhớ truyền thống Việt Nam của mình có hai vị vua rất là nổi tiếng, 21 Lê Lai và 22 Lê Lợi. Cái tình nghĩa thấm thiết của vua quan, sống chết là có nhau. Mọi người nghe vậy cũng hoan hỷ. Nhưng một người Do Thái khôn ngoan và lên tiếng như vậy: tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai con chuột đó giống như là vợ chồng vậy đó. Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn, tối lửa tắt đèn có nhau, đồng cam cộng khổ. Giống không quý vị? Mình cũng có thể thấy được rằng là đó là mối quan hệ vợ chồng. Lúc này một người Trung Hoa mới lên tiếng: tôi nghĩ rằng mối quan hệ của hai con chuột kia cũng giống như tình nghĩa mẹ con vậy đó. Sẵn sàng hy sinh, một là cùng sống, hai là cùng chết. Và tình mẹ thương con nó lớn biết giường nào. Ai cũng cảm thấy cũng đúng nha. Người La Mã, người Do Thái, người Trung Hoa, người nào đưa ra các mối quan hệ về vua quan, về vợ chồng, về mẹ con nghe cũng hợp đấy. Nhưng lúc đó có một người hay làm phúc, đầu óc họ đơn thuần, họ đang ngồi dưới đất chống tay lên càm và nhìn mấy người Do Thái, mới nói một câu: hai con chuột kia tại sao phải có mối quan hệ với nhau chứ? Hai con chuột kia tại sao phải có mối quan hệ với nhau chứ? Tự nhiên lúc này mọi người sững sờ nhìn vào người mới vừa phát ngôn và không nói một lời nào. Vì đơn giản một điều, đâu cần phải mối quan hệ mới giúp. Có đôi khi chỉ là cùng là chuột với nhau. Thấy con chuột kia bị mù, mình thương mình giúp được không? Có cần mối quan hệ vua quan, vợ chồng, mẹ con hay không? Không. Mình thấy miền Tây nước lớn đứng ngồi hổng yên, miền Trung lũ lụt, thì tự nhiên mình thấy mình thương. Chứ có cần phải đó là người thân của mình không? Đó là mối quan hệ huyết thống với mình không? Không cần. Nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Làm ơn ha. Từ đời về sau thấy ai khó ai khổ thì cứ giúp. Giống như hôm vừa rồi chúng tôi đi ra Quảng Bình để cứu trợ, thì ngay cái huyện Quảng Trạch á, là huyện này có rất nhiều người không phải theo đạo Phật, nhưng mà chúng tôi vẫn cứu giúp. Bởi vì chúng tôi cứu giúp đâu phải là người đồng đạo với mình mới cứu, rồi người khác đạo mình không cứu. Do đó xin đại chúng hãy nhớ nha, không phân biệt về dân tộc, về tôn giáo, nơi nào khổ là mình ban rải tình thương cứu giúp hết mình, chứ đừng có phân định chủng tộc Bắc Nam, tôn giáo, chính trị, đoàn thể, không cần thiết. Vì hơn ai hết, họ cũng cần cái tình yêu thương để tồn tại trong cuộc đời này. Người từ tâm đủ bao dung, đủ lòng độ lượng, đủ lòng thương yêu, với người mưu hại đủ điều, bất nhân ác cảm gây nhiều thương đau, với người oán ghét bao đời, nguồn thương yêu ấy làm vơi tị hiềm. Xin đại chúng hãy mở rộng tất cả cái vòng tay yêu thương mà không cần phải điều kiện gì hết. Thưa với đại chúng, một mẫu chuyện tình thương níu, tình thương vì và tình thương mặc dù. Thế nào là tình thương níu? Cha của cậu học sinh nói với lại đứa con mình rằng, nếu con thi đỗ đại học, cha sẽ mua cho con cái này cái nọ, cha sẽ cho con đi chơi, cha sẽ cho phép con được làm những gì con muốn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mày mà không đỗ đại học thì tao mua cho mày một cọc vé số. Để làm gì? Đi bán vé số. Đây là tình thương níu. Nếu thi đỗ thì ngon lành, nếu thi không đỗ thì khổ đau, đuổi mày ra khỏi nhà, mày không phải là con tao. Đứa con nghe vậy nó áp lực lớn không quý vị? Lớn. Nhưng mà bất hạnh thay, chắc có lẽ là cái duyên phận thi đỗ đại học, thi đậu kỳ thi tốt nghiệp không được, nó thi rớt. Và cuối cùng là ông bố thóa mạ, mắng nhiếc, chửi bới nó. Và cuối cùng rồi nó chịu không nổi nữa, nó tự tử, nó chết. Tình thương níu của mình đã giết đi một mạng sống của đứa con. Tội không quý vị? Tốt nhất đừng hù dọa ai. Nếu như mình là cha mẹ thương con thật lòng, mình nói thì sao? Con cứ học hết mình đi. Cha mẹ nghĩ rằng con rất là thương cha mẹ. 12 năm trời cha mẹ đã buông tảo bán tần, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, nuôi cho con ăn học đàng hoàng. Cố gắng nha con. Mẹ lúc nào cũng ủng hộ con, ba lúc nào cũng thương con và cầu nguyện cho con được học hành tấn tới. Hết mình đi con, kết quả sao cũng được. Nói vậy thì nhẹ nhàng không? Còn nói cái tình thương níu kiểu kia là nó sợ quá. Làm được thì không sao, mà làm không được thì bị áp lực, bị chửi bới, bị đánh đập, bị thù ghét. Và cuối cùng rồi thì không thể nào có được cái kết quả tốt lành, và nó đã đi đến cái chết đau khổ cùng. Thứ hai, chúng ta thấy tình thương vì. Tình thương vì nghĩa là gì quý vị? Tình thương vì, có một đôi bạn trẻ rất là thương nhau. Cái người nam thương người nữ vì cô này có nhan sắc rất là đẹp. Nhưng mà chẳng may một hôm cô này bị xe đụng và lúc này phải nằm trong bệnh viện. Nhan sắc lúc này không còn tươi tắn nữa. Lúc mà bình thường thì ngày nào cũng kẻ đón người đưa. Bây giờ cô ta vô bệnh viện rồi thì chàng ấy dường như thấy cái nhan sắc của cô này không giống như xưa nữa. Ngày xưa mình thương cô ta vì cô ta đẹp, bây giờ cô ta nhan sắc bị tàn phế rồi, chàng cũng mất luôn. Cô này sống trong cảnh tuyệt vọng. Tình thương vì này không ổn quý vị. Mình thương cô ta vì cái sắc đẹp hay là vì cái tình người? Vì tình người. Sắc đẹp sẽ tàn phai theo thời gian, còn tình thương sẽ vĩnh hằng trong vũ trụ. Quý vị chọn sắc đẹp hay chọn tình thương? Do đó mình kiếm bạn đời là mình phải coi người nào thương mình thật lòng, chứ đừng có nghĩ rằng là thương vì tiền bạc, thương vì nhan sắc. Nó thương mình thời gian rồi nó cũng sẽ bỏ mình mà thôi. Đừng tình thương vì nhé. Vì ham mê giàu sang, vì sắc đẹp, cuối cùng rồi họ không còn nữa thì mình bỏ người ta đi, tội nghiệp vô cùng. Và cái tình thương thứ ba là tình thương mặc dù. Tình thương này chỉ có Phật và Bồ Tát mới làm. Có nghĩa là dù thế nào đi chăng nữa, thì Đức Phật và Bồ Tát vẫn cứu khổ độ sinh. Đức Phật có thấy chúng sinh khổ mà bỏ đi không cứu không? Không. Dù chúng sinh có đau khổ cùng cực, ở địa ngục bất an, Đức Phật cũng nói rằng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục sẽ cứu người. Do đó là mặc dù chúng sinh có đau khổ cùng cực thế nào đi chăng nữa thì Đức Phật và Bồ Tát vẫn không ngừng giang tay và lời nguyện để cứu khổ độ sinh. Thế thì ba cái tình thương nếu, tình thương vì và tình thương mặc dù, quý vị chọn cái nào? Chọn tình thương mặc dù. Dù thế nào đi chăng nữa mình cũng không ngừng những giá trị yêu thương ban tặng cho mọi người. Và đây là mẫu chuyện cuối cùng khi mà chúng ta đề cập đến tình thương. Thưa với đại chúng, một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì trước cửa nhà mình có ba ông lão, một ông tên là Giàu Sang, một ông tên là Thành Đạt và một ông tên là Tình Thương. Ba ông này râu tóc bạc phơ ngồi trước nhà của một người phụ nữ và dường như ba cụ này rất là đói, khát, mệt mỏi. Người phụ nữ thấy như vậy rất là thương và định mời ba ông cụ đi vào nhà. Thì lúc này ông cụ mới hỏi, thế trong nhà bà còn ai với ai? Dạ thưa ông, chỉ còn tôi và đứa con của tôi thôi. Ông xã của bà đi đâu rồi? Ông xã tôi đi làm chưa về, chắc một tiếng đồng hồ nữa mới về. Thôi thì đợi ông xã của bà về đi, để tụi tôi mới vô nhà của bà được. Một tiếng đồng hồ sau thì ông xã của người phụ nữ ấy đã về và mới hỏi, tại sao em lại để cho ba ông cụ ngồi trong cái thời tiết giá lạnh như vậy mà không mời vào nhà rót nước và đãi thức ăn? Anh thấy dường như ông cụ rất là đói và khát. Thế thì lúc này người phụ nữ mới đi ra, ông ơi, chồng của con đã về rồi, vậy thì ông có thể vào được rồi đấy. Thì một trong ba ông cụ mới nói rằng, bây giờ hãy đi vào hỏi chồng của bà, mời ông nào vào trước. Ở đây có ba ông Giàu Sang, ông Thành Đạt và ông Tình Thương. Theo quý vị là sẽ mời ông nào vô trước? Thì lúc này đi vô, bắt đầu một cuộc bàn cãi xảy ra. Bàn cãi như thế nào? Người vợ thì thích ông nào? Ông Giàu Sang. Người vợ mới nói rằng, anh ơi, chắc có lẽ là em nên mời ông Giàu Sang vào trước. Vì vậy, vì nếu như ông Giàu Sang vào trước thì chúng ta sẽ có nhiều tiền bạc của cải sung túc. Nhìn là biết bà này ham tiền. Lúc này thì ông chồng mới nói rằng, thôi, theo anh thì nên mời ông Thành Đạt vào trước. Vì có ông Thành Đạt thì chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng, mọi người kính nể. Hai người cứ cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai là mời ông Giàu Sang ông Thành Đạt. Thì lúc này đứa con ở trong nhà nó mới nói vọng ra rằng, cha mẹ ơi, nãy giờ sao con không nghe cha mẹ nhắc về ông Tình Thương gì vậy? Vì chúng ta nên chọn ông Tình Thương đi, vì ông Tình Thương vào nhà thì nhà của chúng ta có nhiều tình yêu thương, nhiều sự hạnh phúc với nhau. Mời ông Tình Thương nha cha mẹ. Thế thì nghe đứa con nói như thế thì cha mẹ rất là hoan hỷ và quyết định, thôi, em ra nói mời ông Tình Thương vô trước. Thế thì người phụ nữ ra mời ông, chúng con xin trân trọng kính mời ông Tình Thương vào nhà chúng con ạ. Thế thì ông Tình Thương nghe tới tên mình là đứng dậy đi vào. Thì vừa lúc này hai ông Giàu Sang Thành Đạt cũng đứng dậy đi theo luôn. Thì lúc này người phụ nữ mới thắc mắc, ủa sao lạ vậy, hồi nãy ông nói với con là chỉ có một trong ba ông giàu thôi mà. Thì lúc này một trong ba ông mới trả lời rằng, nếu như bà mời ông Giàu Sang thì ông Thành Đạt phải ở lại. Bà mời ông Thành Đạt thì ông Giàu Sang phải ở lại. Nhưng mà khi bà mời ông Tình Thương thì ba ông đi vô một lượt luôn. Ông Tình Thương đi trước sẽ kéo theo ông Giàu Sang và ông Thành Đạt. Vì đơn giản triết lý trong cuộc đời này, ở đâu có tình thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt đấy bà. Do đó cái câu nói đó đã trở thành một trong những cái triết lý trong cuộc sống của mình. Nhớ chưa ạ? Ở đâu có tình thương thì ở đó sẽ có giàu sang và thành đạt. Thì cũng mong rằng đại chúng sẽ cố gắng hết mình để giúp cho tình thương có mặt, thì người đó lúc nào cũng sẽ thành đạt và giàu sang. Một điểm cuối cùng mà đại chúng cần phải nhớ, tình thương nó phải có trí tuệ một chút. Không phải đụng ai cũng thương. Giờ đi ra đường gặp cái đứa mà xì ke ma túy, nó lợi nó xin mình một ít tiền, cái mình thương mình cho nó. Như vậy mình thương nó hay mình hại nó? Hại nó. Cho nó tiền nó làm gì? Bắt đầu nó có tiền để nó mua thuốc, nó chích tiếp. Mình đang giết cuộc đời nó. Do đó tình thương phải có trí tuệ nha quý vị. Không phải là đụng ai cũng thương. Thương mà phải có cái cách để giúp đỡ cho họ chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau. Cái câu mà ngày xưa chúng ta nghe là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cái này nó đúng phần nửa thôi quý vị. Thương mà cho roi cho vọt nhiều quá không ổn. Nó sẽ trở thành cái nạn bạo lực trong gia đình. Có nhiều lúc mà chúng ta thấy mẹ đánh con tàn nhẫn quá. Có những bà bảo mẫu đánh những đứa học trò tội nghiệp quá. Khổ đau lắm quý vị. Do đó là trong cái cách giáo dục của chúng ta, tốt nhất dùng đức trị, dùng cái tình thương mà dạy dỗ. Không khéo chúng ta sẽ hành xử và tạo thành một cái nỗi khổ mà cả cuộc đời ăn năn không kịp. Mẫu chuyện được kể rằng ông bố mới vừa mua được một chiếc xe đẹp. Ông rất là thích. Ông để chiếc xe đẹp trong cái nhà xe và ngày nào cũng rửa, cũng lau chùi sạch sẽ. Một hôm thì đứa trẻ nó lén xuống nhà xe, nó chơi, và không ngờ nó lấy cái búa, nó đập bể cái kiến, rồi một cái phần sơn trên chiếc xe nó bị trầy. Ông bố sau khi thức dậy thấy như thế, bực bội vô cùng, la hét và đánh đập đứa con. Trong lúc nóng giận quá, ông lấy bàn tay của đứa trẻ đặt xuống đất, ông lấy cái búa ông đánh từng ngón tay của đứa trẻ. Tao cho mày chết, tao cho mày chừa, từ đời về sau mày không có làm như vậy nữa, nghe không? Nóng giận quá. Và khi mà đánh đứa con như vậy, máu chảy ra thì ông hết hồn. Ông tỉnh cái cơn điên của ông. Ông chở đứa con vào bệnh viện. Và sau 3 ngày phẫu thuật thì bác sĩ mới nói rằng không thể nào giữ lại những ngón tay, bởi vì nó bị đập nát hết rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc là từ đời về sau đứa con của ông sẽ bị cụt tay vĩnh viễn. Đứa trẻ sau cuộc phẫu thuật tỉnh dậy, nhìn người cha vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi và nói rằng: cha ơi đừng đánh con nữa, con xin lỗi cha, con đã làm cho cha không vui, và con hứa từ đời về sau con không làm những việc như thế nữa. Người cha nghe đứa con nói mà đứt từng đoạn ruột. Chưa hết, đứa con hỏi một câu này mới đau: cha ơi sao bàn tay của con đau quá, mà dường như mấy ngón tay nó đâu mất tiêu rồi, chừng nào những ngón tay nó mọc lại vậy cha? Lại một câu nói như ngàn mũi tên đâm vào tim của người cha. Và ông hối hận, tại sao lúc đó mình giận dữ quá. Giận quá là mất khôn, giận quá là không kiềm chế được cái cảm xúc, giận quá là tình thương không có mặt. Và cuối cùng rồi, hành động ấy là một bản án kết tội đanh thép mà cả cuộc đời người cha không thể nào tự tha thứ cho chính bản thân mình, vì hành động làm cho đứa con của mình tai không còn mọc lại được nữa. Khổ không quý vị? Đau không quý vị? Do đó phàm làm việc gì, trước hết phải nghĩ đến cái hậu quả của nó, và nhớ đừng làm tổn hại đến kẻ khác. Và phải nhớ làm chuyện gì cũng phải có hiểu và có thương, phải trân trọng mọi người, trân trọng tất cả những giá trị đã và đang hiện hữu trong cuộc đời này. Cuối cùng, xin chúc cho toàn thể đại chúng lúc nào cũng yêu thương mọi người, yêu thương chính mình, thực hành theo giáo lý đạo Phật, tình thương rộng rãi, thì người đó mới đi vào cửa biển Phật Pháp. Chúc cho quý vị lúc nào cũng đông đầy tình yêu thương. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lạn, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười lặng an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hô chỉ nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Cho con tri thức thêm lòng từ bi.